Cuối cùng, năm thánh phải là động lực thúc đẩy chúng ta hăng say chia sẻ niềm vui đức tin với mọi người dân Việt. Để thực hiện được điều này thì cần phải khơi dậy hồng ân đức tin đã lãnh nhận, nhưng vì hoàn cảnh khách quan hoặc những yếu tố chủ quan, hồng ân ấy có thể đã bị phai mờ, lãng quên hay mai một. Năm thánh phải là dịp để khơi dậy. Đức tin thì chúng ta đã đón nhận rồi, nhưng mà có thể có những hoàn cảnh khách quan. Khách quan chẳng hạn, kể cả có những cán bộ năm nay cụ ấy 70 tuổi rồi, cụ ấy đến, cụ ấy chia sẻ là vì hoàn cảnh cho nên suốt 40 năm qua là con không có đi nhà thờ. Hoàn cảnh bên ngoài. Nhưng mà cũng có những yếu tố chủ quan. Và thưa cha, thú thật với cha là 15 năm nay con không có đến đòi tội. Bởi vì con xin Chúa mãi mà Chúa chả cho, con chán quá con bỏ đạo. Nó có cái yếu tố chủ quan của mình. Hay là lỡ vướng vợ nọ con kia. Có yếu tố chủ quan của mình. Và vì thế đức tin làm sao? Nó bị phai mờ, lãng quên hay mai một. Thì đây là cái dịp được khơi dậy. Cho nên nếu các anh chị là những người đi làm việc tông đồ, thì năm thánh phải là cái dịp đặc biệt để thúc đẩy các anh chị trong việc tông đồ. Ngoài ra cần canh tân các phương thức truyền giáo nhằm đáp ứng những biến chuyển nhanh chóng của thời đại. Thời đại nó biến chuyển quá nhanh. Ví dụ thời bây giờ là thời Internet. Thú thật là tôi thỉnh thoảng nghe một vài anh chị đến chia sẻ điều này điều kia. Tôi thấy Chúa soi sáng cho các anh chị làm được những chuyện mà tôi chả nghĩ tới. Ví dụ như chúng ta đâu có ngờ là việc chúng ta học ở đây lớp Thánh Kinh trăm tuần mà bây giờ đưa lên mạng khắp thế giới. Người Việt Nam ở đâu cũng nghe được. Rồi mới hôm qua có một ông ấy ở ngoài Hà Nội. Ông đến, ông ấy có mục đích, ông ấy hỏi là những cái bài sau này sao ông đợi mãi chả thấy. Mà ông lại đi mua hàng ở đâu, cửa khẩu Lạng Sơn gì đó. Ông ấy khoe là hàng Trung Quốc nhưng mà nó có cái USB hay lắm. Gắn vào đó một cái là có thể nghe hôm nay xong ngày mai nghe tiếp chứ không phải nghe lại từ đầu. Mà nó bán rẻ lắm. Và ông ấy kể chuyện là một năm nay thì ông ấy đã làm công việc này. Tức là lên trên mạng, không biết là dựa vào cái mạng nào không biết. Lấy lại cái bản văn mà người ta đọc Thánh Kinh á. Thánh Kinh mà người ta đọc nguyên văn như vậy ở trên mạng có phải không? Thế xong rồi ráp vào đó là những cái bài của lớp Thánh Kinh trong tuần này. Để làm thành từng tập tập vậy. Rồi trong khả năng giới hạn của ông ấy, ông mới gửi cho các sinh viên công giáo ngoài. Mà các em sinh viên đó nó cũng lại ở trong nhóm tông đồ nào đó, nó trở thành trung gian để nó chuyển những cái tài liệu đó đến nhiều gia đình công giáo khác. Mục đích của họ chỉ là làm sao để phổ biến lời Chúa thôi. Thế rất nhiều sáng kiến, Chúa Anh Thần soi sáng. Đấy là những phương thức truyền giáo ở trong thời đại mới. Nhưng mà các giám mục thì có nhắc chúng ta điều này. Nên nhớ rằng chứng tá đời sống vẫn luôn là cách thế cụ thể và thuyết phục nhất trong việc làm chứng cho tin mừng và giới thiệu Chúa cho người khác. Ở trong phần kết luận thì các giám mục chỉ nhấn mạnh có một điều. Chúng ta cử hành năm thánh là để tạ ơn, để sám hối, canh tân và hòa giải. Và chúng tôi tin rằng nếu chúng ta bước vào năm thánh với những tâm tình và thái độ như vậy, thì năm thánh sẽ mang lại nhiều hoa trái tốt lành cho mỗi người, mỗi gia đình, cũng như cho tất cả giáo hội Việt Nam. Thế chắc sớm muộn thì các anh chị cũng sẽ trực tiếp đọc cái bản văn này. Nhưng mà tôi muốn nhân cơ hội đó để giới thiệu trước và cũng phân tích một chút cho nó rõ hơn.